Nhân ngày lễ tưởng niệm thắp thứ sáu của thân phụ, các anh chị đã theo lời Phật dạy thể hiện lòng hiếu thảo, làm những việc tốt nhất có thể, hồi hướng công đức cầu siêu cho thân phụ là cụ ông Đặng Văn Cường, thượng thọ 92 tuổi. Thay mặt chư tôn đức tăng đoàn chùa Giác Ngộ, thầy tán dương tấm lòng hiếu thảo của các anh chị và các thành viên trong gia đình. Thì nhân dịp này đó, thầy xin ôm lại vài điều Phật dạy. Thứ nhất, sống thượng tọa là một phước báo lớn. Đức Phật Thích Ca, người sáng lập đạo Phật, đã trút hơi thở cuối đời lúc ngài được 80 tuổi tại vườn Tà La, Kushinaga, Ấn Độ, sau 45 năm truyền bá chân lý đạo đức mới dẫn đến sự tỉnh thức. Thì vào thời điểm đó đó, tuổi thọ trung bình của con người là 55 cho đến 60. Đức Phật đã sống thượng thọ so với thời điểm đó, cũng là một sự ngoại lệ. Mặc dù mỗi ngày Đức Phật chỉ ăn có một bữa vào giữa trưa thôi. Thì so với tuổi của Đức Phật đó, thì cụ ông được 92. Thất thập cổ lê hy tuổi 70 đó được xem là hiếm có. Nhưng nếu không có đại dịch Covid-19 thì thông thường cụ sẽ sống thêm vài năm nữa với con cháu trong gia đình để phụng thờ. Vô thường đó đến với tất cả chúng ta, bất luận là ai, đã làm cho cảnh tử biệt, tức là chia cắt bởi cái chết. Thì với tư cách là con và cháu, người thân rất khó có thể ngăn dòng lệ. Nhưng mà đánh giá từ tuổi thọ đó, thì đây là một hiện tượng cũng rất là hiếm có. Cho nên chúng ta vui với cái phúc đại thọ mà cụ ông thân sinh của mình đã đạt được. Và cố gắng phát huy theo gương hạnh này để chúng ta cũng có cùng được phước báo sống thượng thọ. Thì theo Đức Phật đó, sức khỏe là tài sản quý giá của kiếp người. Sức khỏe đó sẽ dẫn đến tuổi thọ, và tuổi thọ cũng là một tài sản quý báu của con người. Còn khi chúng ta mất sớm, dĩ nhiên là tiếp tục tái sinh, nhưng rồi mình phải mất trung bình 20 đến 30 năm kể từ ngày mất á, chúng ta mới trở thành là một thanh niên. Còn khi mình sống thêm được vài chục năm thì chúng ta cắt ngắn được cái khoảng thời gian đó để có thể làm được những việc đáng làm cho con người. Điều thứ hai là tưởng niệm báo hiếu. Theo tinh thần Phật dạy trong kinh đó, thì thực ra sau khi chết đó, chúng ta tái sinh theo nghiệp. Vì theo Đức Phật đó, tâm thức cũng giống như vật chất được bảo toàn năng lượng. Ngay thời điểm cái chết diễn ra, phần lớn tâm thức thoát ra khỏi hệ thống não bộ và có mặt ở trong bào thai của một người nữ mà về sau này trở thành mẹ. Thì theo học thuyết của Phật giáo Tây Tạng đó, thì thời gian trì hoãn không chỉ là 49 ngày, có thể là nhiều năm, nhất là đối với các bậc cao tăng. Theo Phật giáo gốc á, thì sự tái sinh đó diễn ra theo bốn yêu cầu, bốn điều kiện. nó có tinh cha, có trứng mẹ, có sự giao phối giữa tinh và trứng vào ngày người nữ có thể thọ thai, và có một người vừa mới qua đời mà mẫu số nghiệp ấy, là gần bằng nhau để thụ hưởng cộng nghiệp giống nhau. Thì trong mỗi gia đình con cháu thụ hưởng gen của cha mẹ ông bà, rồi mang cái cộng nghiệp về cơ thể học đó, thì tất cả chúng ta được lớn lên trong cuộc sống này. Thì cộng nghiệp tức là nghiệp cộng đồng, những mẫu số nghiệp gần bằng nhau, gần giống nhau về chủng loại, về tính chất, về năng lực, sẽ làm cho chúng ta đó kết thân với nhau trong tiến sinh tái sinh. Thì ở góc độ này đó, thì khi trải nghiệm sự vô thường thông qua cái chết, chúng ta phải thừa nhận rằng là mối quan hệ huyết thống đó đã kết thúc về phương diện pháp lý. Còn ở phương diện tâm lý đó, thì con đối với cha, cháu đối với ông bà vẫn tiếp tục được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thì ở phương diện đó thì tất cả những người con thọ cháu hiền theo lời Phật dạy làm những việc công đức như là việc phước thiện, việc Phật sự, khi làm thì nhân danh người quá cố để tôn vinh tên tuổi của người ra đi. Thì bằng cách này đó, thì con cháu sẽ giúp cho người ra đi đó hưởng được 1/7 công đức nói theo tinh thần của Kinh Địa Tạng. Và về luật nhân quả đó, thì người trực tiếp làm sẽ hưởng được 6/7 công đức. Thì con số 7 là con số nói về tính trọn vẹn, một cái mặc định về tổng thể công đức mà chúng ta làm cho một việc cụ thể nhất định nào đó. Điều thứ ba, thì sau 7 tuần thất, chúng ta không nên cúng cơm, cúng trái cây gì nữa, chỉ để một bát hương, đặt di ảnh của cụ ông lên trên bàn thờ gia tiên, mục đích là để bớt đi nỗi đau. Và khi mình dành ra một bàn thờ riêng đó, ra vào, đi tới, đi lui, nhìn thấy hình ảnh, rồi hương khói, thì tất cả những cái lòng thương kính của người con và cháu đối với cha và ông đó, sẽ trào dậy trong tâm của chúng ta. Cho nên cái nỗi khổ niềm đau của tử biệt rất khó có thể khép lại. Ở tại Ấn Độ, từ thời Đức Phật cho đến ngày nay đó, thì người dân đó, quan niệm cái chết rất là bình thường. Sau khi chết, tối đa trong vòng 8 tiếng đồng hồ là đi làm lễ quả thiêu. Chỉ có những người nam và những người lớn được quyền đi, còn phụ nữ và trẻ em sợ khóc lóc đó, nên ở nhà. Thì sau khi thiêu xong đó, toàn bộ tro cốt được thả xuống bên bờ sông, chứ không mang về bất cứ một cái gì. Và cách thờ đó, thì rất là đơn giản, chỉ có một tấm di ảnh để trên một vị trí trân trọng ở vách tường nhà, rồi quàng một cái vòng hoa mà gia đình thích lên ở cái vị trí cổ của tấm ảnh, rồi chủ yếu là họ tụng kinh để siêu độ thôi. Thì bằng cách đó thì trải qua hàng thế kỷ, cái chết đó, đã làm cho người Ấn Độ thức tỉnh ra nhiều vấn đề, không có quan trọng quá cái chết, chỉ có quan trọng cái sống thôi. Vì cái sống nó liên hệ đến chất lượng sống, mà chất lượng sống đó là hạnh phúc, những giá trị do chúng ta làm việc công ích cho xã hội, hữu ích cho gia đình và bản thân. Thì báo hiếu theo tinh thần Phật dạy đó là chúng ta duy trì truyền thống cao quý của gia tộc, rồi noi theo cha mẹ ông bà, dẫn dắt tất cả các thành viên trong gia đình đều trở thành Phật tử và cố gắng trải nghiệm những giá trị an vui cao quý trong đời. Thì thay mặt tăng đoàn, thầy cầu chúc các thành viên trong gia đình đều được an lành và cầu siêu của ông Đặng Văn Cừ, giáng sinh ngày 25 tháng 7 Tân Sửu, hưởng thượng thọ 92 tuổi, được tiêu giao về miền tịnh cảnh. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.